một năm xưa, xưa nơi hàng lửa chiên, mẹ đặt con trên mang cỏ khô, tiếng ru hơi giấc ngủ cho con. Chốn hoang sơ thay lầu son gác vàng, chốn hoang tàn nơi chúa chọn làm ngài. Chỉ vì thương con mà chúa phải lầm than. Con xin dâng lên chúa với cung đàn tiếng nhạc, reo rắt âm vang vọng thành những lời vời ca. Con xin cất tiếng câu ca hòa chúc tụng, chung kết muôn tâm hồn mừng vui chúa hạ sinh. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chuyện một năm xưa đến nay vẫn còn đây, một tình yêu ghi sâu chẳng phai. Chúa hối hài cứu chuộc nhân gian, vẫn trao ban muôn hồng ân vô vàn, vẫn tuôn tràn thương những người lầm than. Tình ngày thương con ôi thiết tha hòa tràn.
Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con vua David, con cháu ông Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em ông này. Juda ăn ở với Tamar sinh Peret và Jerak. Peret sinh Chesron. Chesron sinh Aram. Aram sinh Amminadab. Amminadab sinh Nachshon. Nachshon sinh Salmon. Salmon lấy Ra-háp sinh Boaz. Boaz lấy Ruth sinh Ovet, Ovet sinh Jesse, Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Urijah sinh Salomon, Salomon sinh Rehabam sinh Avijah, Avijah sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Chiddekiah, Chiddekiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các anh em vua này. Cái đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Santien, Santien sinh Zerubbabel, Zerubbabel sinh Avihud, Avihud sinh Eliakim, Eliakim sinh Ador, Ador sinh Sadoc, Sadoc sinh Achin, Achin sinh Elihud, Elihud sinh Elaya, Elaya sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ của Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Như thế, tính chung lại thì từ ông Abraham đến ông vua David là 14 đời. Từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời. Và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tôi mới nhận được một cái tin nhắn rất là dễ thương như thế này. Con chào cha, con là Minh ở Hóc Môn. Cha biết không, mấy ngày nay con tĩnh tâm và nghe những bài giảng của cha, con thấy thấm quá cha ơi. Có câu mưa dầm ngấm lâu, mưa này là mưa lòng thương xót Chúa. Con cảm nhận là Chúa biến đổi con mỗi ngày một ít, con xác tín điều đó. Vì những thói hư tật xấu của mình chỉ có Chúa mới biết thôi. Cha biết có rất nhiều cám dỗ trong cuộc sống của chúng con. Có những cám dỗ cưỡng lại không được, nhất là cám dỗ xác thịt. Với sức con người thì không thể làm được. Chỉ có ơn của Chúa mới biến đổi con người tội lỗi của con được mà thôi. Và con cảm nhận con có thay đổi mỗi ngày. Tạ ơn Chúa và cảm ơn cha nhiều. Nhờ con mà nhiều người được Chúa vác trên vai về với Chúa. Ánh sao lòng thương xót Chúa chiếu sáng vào tâm hồn đen tối khô cằn sỏi đá của con, giúp con sống tốt hơn, tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, đó là một trong rất nhiều tin nhắn cũng như rất nhiều email mà chúng tôi nhận được trong suốt những ngày tĩnh tâm mổ vọng với chủ đề ánh sao cho kẻ khó nghèo. Đúng như thế thưa anh chị em, mưa dầm ngấm lâu, nói đi nói lại nói riết nước chảy đá mòn. Mẹ tôi ngày xưa cũng dạy tôi như thế, nước chảy đá mòn, nói riết thế nào rồi cũng đến tai mà thôi. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, có người bảo chà sao mà rỗi hơi thế, họ rỗi hơi cái gì? Bảo thì tĩnh tâm mù vọng bây giờ các sứ đâu có làm được, mà nếu mà có làm thì làm 3 ngày, có khi có nơi có 1 ngày, 3 ngày là được rồi. Cha làm gì mà tới, nếu mà đến ngày thứ 23, thứ năm là 26 ngày, cha làm chi dữ vậy? Tôi nói thì tôi phải thứ nhất là tĩnh tâm cho chính bản thân tôi. Tĩnh tâm cho chính bản thân tôi. Giúp người khác là giúp mình. Giúp người là giúp mình. Ví dụ như là giúp người ta học ngoại ngữ, tức là giúp mình trau dồi thêm ngoại ngữ. Giúp người ta đánh đàn thì tay đàn của mình nó cao lên, khá lên. Thế thì khi mà tôi giúp tĩnh tâm cho anh chị em thì là tôi giúp chính bản thân tôi. Là một. Cái thứ hai nữa là có nhiều anh chị em không có thời giờ và tĩnh tâm liên tục. Thôi thì ngày nào anh chị em vào được thì vào. Thứ ba nữa là có nhiều anh chị em bây giờ Covid không đi đâu được, không đi lễ được, vì nhà thờ đóng cửa. Ở nhà làm cái gì thì thôi tĩnh tâm luôn đi. Có dịp mà mưa dầm ngấm lâu giống như người anh chị anh em này nói. Nước chảy đá mòn, cứ kiên trì, kiên trì. Và kết quả thu hoạch được đây, thưa anh chị em, chỉ cần một người được quay trở về thôi cả triều thần thiên quốc vui mừng, huống chi là chúng ta. Qua những ngày tĩnh tâm mà tới hôm nay là ngày thứ 20 rồi, vừa tròn 20 ngày rồi, mà có được những người như thế này trở về với Chúa, nhận biết rằng là mình là tội lỗi, nhận biết rằng mình không thể làm được, không thể chống lại cơn cám dỗ nếu không có Chúa, nhận biết rằng là Chúa đã biến đổi mình từng ngày, như thế bỏ công lắm chứ, thưa anh chị em, thưa anh bạn trách tôi, chê tôi chịu thôi. Nhưng mà thực tế là bây giờ anh chị em mà tìm một nơi để mà tĩnh tâm làm gì có, hoàn cảnh bây giờ đâu có cho phép đâu. Rồi đi giữ những buổi tĩnh tâm cũng không có được luôn. Vậy thì anh chị em hãy dành những ngày này, và đặc biệt là trong tuần lễ cuối mà giáo hội dành, đặc biệt là từ 17 đến 24. Một tuần lễ trước lễ Giáng sinh, để anh chị em chúng ta nghe lời của Chúa. Mà thú thật với anh chị em, lời của Chúa ngày hôm nay gặp ngay bài khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew là Gia Phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu ông Abraham. Nãy giờ tôi đọc mà muốn méo cả miệng, vì những danh từ, những tên riêng mà tôi đâu có giỏi về ngoại ngữ gì đâu, dốt như cái gì đọc nước ngoài âm nhạc với lại ngoại ngữ là dốt quá, cho nên là méo miệng đọc mãi chưa xong, có khi phát âm không xong còn bị mắng vốn ấy. Cha nói tiếng Anh làm hư cả tai con của con, hoặc là hát gì mà nó ngang thế, suốt ngày bị chê bị trách. Thưa anh chị em, ngày xưa còn bé tôi nghe Gia Phả này nhiều lắm rồi, cứ anh nói xin Abraham, Abraham xin Abraham, Abraham xin Abraham, Abraham xin Abraham, Abraham xin Abraham. Tôi nhắm mắt tôi ngủ giấc rồi thấy hết tới thời Chúa Giêsu 14 đời là thấy xong rồi, không hiểu gì hết. Và có lẽ bây giờ nhiều anh chị em chúng ta cũng chẳng hiểu, có đọc đúng hay đọc sai, có phát âm chuẩn hay không phát âm chuẩn, chẳng quan tâm gì, chẳng ảnh hưởng gì đến ơn cứu độ. Cho nên tôi bảo thôi, cái ai chê chê, những cái đó nó cũng là cái chuyện tùy phụ, chẳng ảnh hưởng gì đến ơn cứu độ. Cái điều chính là anh chị em nghe Gia Phả này, nó có dính gì đến cuộc đời của anh chị em hay không? Hay là giáo hội đọc một Gia Phả, nếu mà lấy Gia Phả của ông Tổng thống Mỹ, lấy Gia Phả của ông Thủ tướng Anh, lấy Gia Phả của bà Thủ tướng Đức, bà mới xuống chức mãn nhiệm kỳ đó, thì có lẽ Gia Phả đó khi còn hay hơn. Nhưng mà ảnh hưởng gì đến tôi? Ông là Tổng thống, ông bà là Thủ tướng, hay là ông là Chủ tịch, thì Gia Phả của ông, của bà, thì chuyện của ông, của bà đâu ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Và ngày hôm nay người ta cũng nhiều gia đình làm lại Gia Phả để con cháu biết được gốc gác của mình. Rất hay, rất đúng, rất tốt. Viết lại cả một cái Gia Phả để biết được rằng là gốc gác của mình ở đâu. Chim có tổ thì người có tông chứ, phải biết gốc tích của mình chứ. Vậy thì Đức Giêsu là một Thiên Chúa nhưng đã nhập thể làm người, chấp nhận mọi cái của thân phận con người, chỉ trừ duy nhất một điều, đó là không phạm tội mà thôi. Cho nên khi làm người thì cũng phải có nguồn gốc, có nguồn cội, có tổ tông, có tổ tiên, rồi có ông bà, cha mẹ, vân vân, có gia phả chứ. Để xác định rằng đó là một con người thật, chống lại cái gọi là ảo thân thuyết. Họ cho rằng là Đức Giêsu là Thiên Chúa thôi, chứ không phải là người thật. Thiên Chúa thật nhưng mà là người giả, đóng vai thôi, như đóng kịch thôi, như đóng phim thôi, chứ không phải là một người thật. Cho nên mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, mầu nhiệm nhập thể, nhập thế là cái cớ vấp phạm cho rất nhiều người. Vì thế Chúa Giêsu mới nói là phúc cho ai không bị vấp ngã vì ta. Và khi ông nhà Simeon ẵm Chúa Giêsu thì nói rằng là con trẻ này sẽ nên cớ cho nhiều người vấp phạm. Vì một Thiên Chúa thật mà hà cớ gì lại làm người, mà là người thật là thế nào? Là một đống kịch thôi, đống phim thôi, là ảo thôi. Cho nên là Thiên Chúa không thật. Vì thế mà những cái đau khổ của Chúa cũng là ảo, là giả. Y như là mình coi phim. Hồi xưa còn bé, thương chị em phải thú thật là mình tưởng phim là thật thôi. Thấy nó đốt tiền đi, Chúa tôi nó tiếc, mình đang nghèo quá mà đốt tiền như vậy uổng quá. Rồi lái xe rồi lao vào hai xe bọc dúm, hay là nguyên cái đoàn tàu nó lao xuống biển, mấy cái máy bay nó rớt xuống, trời ơi sao mà thấy uổng quá. Rồi người ta chết thê thảm, thê lương, mình cứ tưởng ý như là thật. Ý như là thật vậy thưa anh chị em. Nhưng mà không thật là đóng kịch thôi. Cũng giống như người đóng vai Chúa Giêsu nói, ông này đóng ý như thật. Nhất là cái vai mà 12 giờ cuối cuộc đời Chúa Giêsu bị đánh, bị tra tấn, bị hành hạ đủ thứ, có nhiều người coi mấy lần, mỗi lần coi là khóc vì nó ý như thật. Nhưng mà không phải thật. Thì họ ảo thân thuyết, họ cho rằng là Chúa Giêsu cũng thế thôi. Cũng thế thôi. Chỉ có là Thiên Chúa thật thôi, còn là người là đóng giả thôi. Chứ Chúa đâu có đau thật đâu, Chúa đâu có khổ thật đâu, Chúa đâu có khóc thật đâu, là giả mà. Như thế thì việc mà Chúa chết đâu có giá trị gì, giả thôi mà, giả vờ chết thôi mà. Hoặc là có ai đó thế thân cắt cả đời gì đó, bây giờ người ta đóng phim mà phim nguy hiểm quá thì diễn viên chính đâu có chịu đóng, lỡ chết sao, lỡ bị thương sao. Cho nên là có một người giống như vậy rồi giả đóng vai đó mà chỉ chiếu sau lưng thôi, lao từ trên vực xuống, ngoay vai chính đang đứng đây nhìn cười kha kha, ta đây mà có chết đâu. Có khi người đóng vai bị chết thật không chừng, cũng như Lý Tiểu Long hay là con của Lý Tiểu Long gì đó đóng phim là mới vừa rồi, có một ông nào đó bắn súng mà chẳng may lại trong đó lại đạn thật và ông bị chết đấy. Thì thưa anh chị em, đọc trong gia phả Chúa Giêsu để mình thấy rõ rằng là đây là một Thiên Chúa thật. Và khi mình thấy rằng đây là một Thiên Chúa thật thì đúng là lòng thương xót của Chúa thật là sâu thẳm, tuyệt vời. Thương đến mức độ mà trở thành một với con người. Con người như thế nào thì Thiên Chúa ý như vậy, không cho mình một đặc quyền, đặc lợi, một cái đặc ân nào khác ngoài chuyện không phạm tội để mà cứu con người có tội. Và nếu mà Thiên Chúa cũng có tội, một con người tội lỗi như chúng ta thì cứu được ai? Nhưng mà Thiên Chúa đau khổ thật, buồn thật, xúc động thật. Tất cả những cảm giác của con người vui, buồn, hỉ, nộ, ái ố gì đó, thương, sầu bi gì đó đều có hết. Và ngay cả cái chết này cũng cảm nhận được cái đó mà. Chết thật, lạy cha con phó linh hồn con trong tay cha. Thì mình thấy được lòng thương xót của Chúa, đọc xong mình thấy lạy Chúa. Chúng con thân phận con người tội lỗi như thế này, mà sao Chúa cũng đến làm người như chúng con. Để ngày hôm nay con đau, con buồn, con vui, sướng khổ thì Chúa cũng cùng đau, cùng buồn, cùng vui, sướng khổ như con. Ồ, vậy anh chị em thấy không? Mình thấy được lòng thương xót của Chúa là như vậy. Không phải là ở trên rót xuống, nhưng mà xuống ở dưới để mà nâng lên. Hạ mình đến chết, chết trên thập giá để nâng con người lên. Một khi ta được treo lên khỏi đất thì ta sẽ kéo mọi người đến với ta mà. Mình thấy qua mầu nhiệm nhập thể này, bây giờ nếu anh chị em chuẩn bị tâm hồn mình cho ngày lễ Giáng sinh, cho dù không có được trình diễn thánh ca như mọi lần, cho dù không có những buổi diễn nguyện hoành tráng, cho dù không có trang trí đèn hoa tốn kém rực rỡ, nhưng điều quan trọng nhất là cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua mầu nhiệm nhập thể khi nhìn một con trẻ nằm trong máng cọp. Một con trẻ thật khóc thật, chứ không phải giờ mình đóng những hoạt cảnh Giáng sinh. Hồi xưa tôi cho các em đóng hoạt cảnh Giáng sinh, tôi cũng vui viết kịch bản xong rồi làm đạo diễn tập cho các em, rồi đi giúp sứ mà không có ai thì phải làm thôi, không có trâu phải lấy bò kéo cày, nghề dạy nghề thôi. Viết xong rồi dàn dựng rồi cho các em tập đóng. Nếu khi mà kiếm một em bé nào thì có người nói thôi để búp bê cho nó dễ đóng, có người thì cũng thôi cho mượn em bé, con mới có mấy tháng tuổi, cho đóng cho nó đúng thật. Nhưng mà lỡ nó khóc không đúng chỗ hay sao, chú chưa đứa mẹ chưa sinh ra thì nó đã khóc thì sao? Bảo thì chắc con phải cho nó uống tí sữa gì cho nó no nó ngủ đi. Rồi bởi vì nó muốn khóc thì sao? Bảo thì cha nói đi con làm đứa mẹ đó, nó bế lên xong rồi nhó cho nó một cái để cho nó khóc không đúng lúc. Chứ khóc trước cũng không xong, mà có khi tuồng mãn rồi mới khóc thì cũng không xong. Thì thưa anh chị em, thì vẫn không phải là Thiên Chúa thật. Một Thiên Chúa khóc thật ấy. Không khóc thật nhưng mà không phải là Chúa khóc. Một người đóng vai Chúa khóc. Còn đây một Chúa thật và khóc thật. Một Thiên Chúa gần gũi với con người như thế. Khi mình đọc Gia Phả thấy người này sinh ra người này 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 này. Và trong Gia Phả đó thì mình thấy không phải là dòng dõi Châm Anh Thấy Phiệt gì. Không phải là lá ngọc cành vàng gì. Không phải là con ông cháu cha không. Mà trong đó có những con người là vua, mà cũng có những con người là thường dân, cũng có con người đạo đức thánh thiện, mà cũng có những con người tội lỗi. Có cả người đàn ông và có cả người đàn bà được kể ra trong đó. Và trong số những người phụ nữ thì có những người phụ nữ không ra gì. Xã hội thời đó nhìn đó là một người tội lỗi. Mà Thiên Chúa của chúng ta chấp nhận thân phận con người, không có loại trừ gì hết. Mọi người đều nằm trong gia phả của Chúa. Tội lỗi, đạo đức, thanh thiện, anh bóng tôi ánh sáng, tất cả Thiên Chúa bao trùm hết, bao bọc hết, dìm vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Dìm vào trong đại lòng dương lòng thương xót Chúa để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch hết. Và những ai chịu dìm mình vào thì được cứu. Còn những ai không muốn dìm, không chịu dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, nghĩa là không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, không tin rằng lòng thương xót Chúa yêu thương và tha thứ cho mình, không thấy rằng là quyền năng của Chúa đang thể hiện ngày hôm nay, thì họ cứ đứng họ nhìn thôi. Giống như đi coi hang đá vậy thôi. Sư tôi cũng thích đi coi hang đá lắm. Mỗi lần là hồi thời trước Covid chẳng hạn, cái đường Phạm Thế Hiển quận 8, hai bên hàng đá quá trời, hai bên nhà làm. Rồi bây giờ nhiều nơi khác, như là bên Hồ Nai chẳng hạn, các nhà thờ làm đẹp đủ thứ đủ kiểu, rất nhiều sáng kiến rất là hay, thích đi coi lắm. Và trong số những người đi coi thì cứ nườm nượp như vậy, dập dìu tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Họ đi coi rồi quay phim rồi chụp hình. Chúng tôi cũng đi coi, cũng quay phim, cũng chụp hình. Nhưng trước mỗi hàng đá nhắc các em đứng lại cầu nguyện chút xíu đi. Quay phim chụp hình xong chưa? Rồi, về đứng cầu nguyện trước hàng đá. Để thấy rằng là nơi này Chúa sinh theo kiểu này, nơi kia họ làm theo kiểu nọ. Nơi thì làm theo kiểu Việt Nam, nơi thì theo kiểu Âu Châu, nơi thì làm theo kiểu đồng bào dân tộc, nơi thì rất là nghèo, có nơi thì lại bên cái lâu đài rất là cao, sang to, nhưng mà Chúa nằm bên ngoài. Thí dụ như thế, có nhiều sáng kiến, nhiều cảnh đời, nhiều tình huống, nhiều mảnh đời mà đâu cũng thấy có Chúa hiện diện ở đó. Đó là mầu nhiệm nhập thể đấy thưa anh chị em. Và khi mình đọc Gia Phả Chúa Giêsu, những cái tên lạ hoắc lạ hô đó, những cái tên mình nghe không hiểu là cái gì cả, thì hãy nhớ rằng là có khi có mình ở trong đó, có tên mình trong gia phả của Chúa Giêsu. Cái bài hát gì đó, tôi viết tên anh trong trái tim tôi viết tên anh trên lá trên hoa, tôi viết tên anh đời còn nhớ thương hoài. Tên của mình được viết ở trong trái tim Chúa. không phải chỉ trên lá, trên hoa. Trên lá, trên hoa, trên đá rồi cũng tan hết. Không phải trên giấy tờ hộ tịch là gia phả. Nhìn trong gia phả không thấy, nhưng mà đã ghi khắc ở trong trái tim Chúa rồi. Trong lòng thương xót của Chúa, không ai là bị loại trừ, trừ phi người đó không muốn vào trong gia phả mà thôi. Này, anh bạn, có muốn vào trong gia phả không? Về thứ gia phả của ai? Tổng thống Mỹ, rồi chủ tịch nước, của nữ hoàng, hãnh diện vì tôi ở trong gia phả của ông hoàng, bà chúa, tổng thống, chủ tịch, vân vân. Nhưng vào trong gia phả của Chúa có chịu không? Dạ thưa cha, con không dám đâu, gia phả của Chúa sao con dám. Nhưng mà Chúa mời, dám không? Dạ không dám. Vì Chúa tha thiết, Chúa nài nỉ, Chúa nài xin ghi vào trong gia phả của Chúa. Thật không Chúa? Thật không? Có thật như vậy hay không? Đúng là như thế. Đúng là như thế. Diêm minh và đại dương lòng thương xót Chúa, tức là có tên trong gia phả. Và con vua thì lại làm vua. Con Chúa thì mình sẽ được về với Chúa thôi. Vì cái điều quan trọng lại là sống xứng đáng với cái vai trò địa vị làm con Chúa. Sống xứng đáng với gia phả. Này nha, này. Nói nghe nè. Ở trong gia phả rồi đó nha, đừng có làm ăn tiếng hết á. Ông cha ông mình như thế, rồi giờ mình làm như thế ai coi. Ta sợ ảnh hưởng đến gia phả, ảnh hưởng đến những người trong gia phả. Vậy thì làm sao mình có thể để cho mình sống như thế nào mà không xứng đáng là trong gia phả của lòng thương xót Chúa? Anh chị em xét mình lại, và mỗi người tự hỏi, trong ngày thứ 20 rồi, còn tuần lễ nữa là đến lễ Giáng sinh rồi. Hôm nay tôi đọc gia phả của Chúa, tôi được ghi tên vào trong gia phả của Chúa. Tôi có sống xứng đáng điều đó hay không?